Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thụy My và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 8 năm 2015. Malaysia và Việt Nam nâng cấp quan hệ liên hàng đối tác chiến lược. Một người Thái Lan bị 30 năm tù về tội khi quân. Đức sẽ chi 6 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội, hiện đang trong tình trạng tệ hại. Liên Hiệp Quốc nhất trí lập ủy ban điều tra về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản ngày càng cụ thể hóa chính sách can dự vào Biển Đông. Kính thưa quý vị! Sau Philippines, đến lượt Malaysia trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam. Nhân hai ngày công du Malaysia khởi sự từ hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng với đồng nhiệm Malaysia Najib Razak đã ký kết văn kiện nâng cấp quan hệ song phương lên hàng đối tác chiến lược. Việc nâng cấp quan hệ này đặc biệt quan trọng vì tạo điều kiện cho hai nước tạm gác tranh chấp chủ quyền song phương trên Biển Đông để phối hợp đối phó với các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Phát biểu trong một cuộc họp báo chung cùng với đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng sau cuộc hội đàm song phương, ông Najib Razak xác nhận hai bên đã ký một bản tuyên bố chung về khuôn khổ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia. Thủ tướng Razak đồng thời nói rõ là trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, Việt Nam đã đồng ý hợp tác chặt chẽ với Malaysia, đặc biệt trong việc chống lại nạn buôn người và các hành vi xâm nhập lãnh hải. Một cách cụ thể, quân đội hai bên sẽ tăng cường tuần tra chung, đồng thời thiết lập đường dây nóng giữa hai nước. Đối với giới quan sát, việc Malaysia và Việt Nam đồng ý nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược có một ý nghĩa rất quan trọng vì lẽ cả hai, cùng với Philippines và Brunei, đều nằm trong số 4 nước ASEAN đang có tranh chấp với nhau về chủ quyền tại vùng Trường Sa và đều là nạn nhân của các hành động quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực. Giới phân tích thường nhấn mạnh rằng, để có thể đối phó hữu hiệu chống lại Trung Quốc, 4 nước ASEAN có tranh chấp với nhau cần giải quyết mâu thuẫn với nhau trước. Từ đó, thống nhất được một lập trường chung, thuyết phục được cả khối đoàn kết sau lưng mình. Việc hình thành thế đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia quả là đang đi theo xu thế đó, nhất là khi vào đầu năm nay, Hà Nội và Manila đã đồng ý nâng cấp quan hệ đối tác song phương lên hàng chiến lược. Còn tại Thái Lan, một người đàn ông 48 tuổi hôm qua đã bị lãnh án 30 năm tù vì đã đăng các thông tin trên Facebook bị cho là sỉ nhục hoàng gia. Đây là một trong những bản án xử tội khi quân nặng nề nhất trong những năm gần đây.
Bị cáo bị kết án vì 6 bài và ảnh đăng trên mạng trong 2 năm 2013 và 2014. Ông bị phạt 10 năm tù cho mỗi bài hay ảnh, nhưng bản án đã được giảm xuống phân nửa vì bị cáo nhận tội. Luật sư của bị cáo nói rằng bản án này đã phá kỷ lục, đương sự không thể kháng cáo vì do một tòa án quân sự tuyên và bị bắt trong lúc Thái Lan đang trong tình trạng thiết quân luật. Hôm thứ Năm, tòa án quân sự ở Chiang Rai cũng đã trừng phạt một người đàn ông 48 tuổi khác có dấu hiệu tâm thần, cho rạch một bức chân dung quốc vương và hoàng hậu hồi năm ngoái, bị cáo bị lãnh án 5 năm tù giam. Hoàng gia Thái Lan được bảo vệ bởi một trong những đạo luật nghiêm khắc nhất thế giới. Theo luật hình sự Thái Lan, tất cả những ai xúc phạm vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa hay quan đại thần đều có nguy cơ lãnh án 15 năm tù cho mỗi hành vi. Trong bối cảnh đó, đa số đều phải lo tự kiểm duyệt, kể cả phương tiện truyền thông nước ngoài. Từ khi lên cầm quyền, giới quân nhân đã đưa việc đấu tranh chống tội khi quân lên hàng đầu, trong tình hình việc kế vị quốc vương Bhumibol đến nay chưa ai rõ. Hồi tháng 3, một người đàn ông cũng đã bị kết án 25 năm tù, và nhiều người bệnh tâm thần cũng đã bị tống giam vì tội khi quân.
Chuyển qua khu vực Đông Bắc Á, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đã trở về Seoul vào hôm nay sau 4 ngày đi thăm Bắc Triều Tiên. Theo những người thân cận của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bà Lee Hee-ho, thì bà đã không gặp được lãnh đạo Bắc Triều Tiên là Kim Jong-un.
Trước lúc bà Lee Hee-ho khởi hành, thì giới quan sát từng cho rằng rất có thể bà sẽ được gặp nhân vật số 1 Bắc Triều Tiên là Kim Jong-un, người đã mời phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc. Thế nhưng, rốt cuộc đã không có cuộc tiếp xúc nào giữa hai bên. Bà Lee Hae-ho đã ở Bắc Triều Tiên 4 ngày trong chuyến viếng thăm mang chính sách nhân đạo. Chính quyền Seoul đã nhiều lần nhấn mạnh là chuyến đi của phu nhân cố tổng thống không mang bất kỳ tính chính thức nào. Cố tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung là người đã chủ xướng chính sách hòa giải với Bắc Triều Tiên, được mệnh danh là Vần Thái Dương. Chính sách này đã dẫn đến cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với cố lãnh đạo Kim Jong-il vào tháng 6 năm 2000. Văn kiện gọi là tuyên bố ngày 15 tháng 6 vì hòa bình và hòa giải đã được hai bên ký kết. Bà Lee Hae-ho đã nhắc lại tuyên bố kể trên và hy vọng tất cả những người Triều Tiên hợp sức để vượt qua sự chia rẽ, đi đến thống nhất qua sự hòa giải. Theo AFP, Kim Dae-jung vẫn là gương mặt được kính nể ở Bình Nhưỡng, và truyền thông Bắc Triều Tiên không chỉ trích ông như họ làm với các lãnh đạo khác của Seoul.
Riêng chính quyền Pháp hôm nay bắt đầu các cuộc tìm kiếm mới ngoài khơi đảo Réunion, với hy vọng tìm được các mảnh vỡ khác của chiếc máy bay MH370 chở theo 239 người đã mất tích một cách bí ẩn cách đây một năm rưỡi.
Lực lượng được huy động dự kiến trong vòng một tuần gồm một phi cơ vận tải CASA, một trực thăng Panther của Hải quân và hai chiếc trực thăng khác của hiến binh, ba khinh hạm và lực lượng trên đất liền của cảnh sát và hiến binh rà soát dọc theo bờ biển. Hoạt động tìm kiếm đặt dưới sự chỉ đạo của chính phủ Pháp sau khi mảnh vỡ tìm thấy được xác định hầu như chắc chắn là một mảnh cánh chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines biến mất từ hôm 8 tháng 3 năm ngoái, nhưng thời tiết xấu khiến hôm qua một khinh hạm của hiến binh phải quay về bến, chỉ có các phi cơ hoạt động. Chiếc CASA, phi cơ vận tải chiến thuật của quân đội nổi tiếng là có khả năng bay lâu, hôm qua đã bắt đầu thám sát khu vực rộng đến 5.300 km² phía đông đảo Réunion. Các tàu sẽ được huy động sau đó nếu cần thu lượm các mảnh vụn. Dominique Sorin, người lãnh đạo Réunion, cho biết trong những ngày gần đây đã tìm được một số vật thể kích thước nhỏ bằng một ngón tay được niêm phong để phân tích, nhưng không rõ có phải là những mảnh vỡ của máy bay hay không.
Liên quan tới Đài Loan, cơn bão cực mạnh mang tên Su Dai Lo đã quét qua đảo quốc này vào hôm nay trước khi hướng qua Trung Quốc. Ít nhất 6 người chết theo thông kê mới nhất. Cơn bão đang hướng về Trung Quốc, nơi mà gần 250.000 người đã phải di tản.
Theo AFP, cơn bão Su Dai Lo được xếp vào diện mạnh nhất thổi vào Đài Loan từ đầu năm đến nay, gây nên thiệt hại không nhỏ. Gần 1,5 triệu ngôi nhà bị cúp điện, hàng trăm chuyến bay đã bị dời lại hay bị hủy hẳn, trong lúc gần 10.000 người đã được sơ tán. Truyền hình Đài Loan cho thấy rõ cảnh tàn phá. Cây đổ ngổ ngang, mưa lũ, làm nước sông tràn bờ. Một ngôi làng ở miền Bắc Đài Loan gần như bị bùn đất bao phủ. Phát ngôn viên cơ quan cứu trợ địa phương đã lời AFP cho biết là bùn đất tràn vào làng rất nhanh, nhưng may là người dân đã di tản đêm trước và hiện được an toàn. Tâm bão đã rời Đài Loan hôm nay và di chuyển về phía tỉnh Phúc Kiến tại Hoa Lục. Ít nhất là 250.000 cư dân tỉnh này và tỉnh Chiết Giang lân cận đã được sơ tán trước khi bão đổ vào tối nay.
Chuyển qua vùng Afghanistan, ba vụ tấn công gây chấn động thủ đô Kabul từ tối qua đã làm cho ít nhất 51 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, theo tổng kết mới nhất công bố vào hôm nay. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất xảy ra ở Afghanistan kể từ khi NATO chấm dứt tham chiến vào cuối năm ngoái.
Vào đầu giờ tối qua, một kẻ tấn công tự sát trà trộn vào các sinh viên Học viện Cảnh sát Kabul đã cho nổ bom làm 27 người chết. Trước đó một ngày, một chiếc xe tải gài chất nổ đã phá hủy một khu dân cư tại trung tâm Kabul, sát hại ít nhất 15 người và làm trên 240 người bị thương. Nhưng mục tiêu chính có thể là trại Integrity, một căn cứ của lực lượng đặc biệt Mỹ nằm gần địa điểm bị khủng bố, vì tiếp theo là những loạt đạn nã vào căn cứ này. Suốt đêm qua đến sáng nay, các chiến đấu cơ và trực thăng của lực lượng an ninh tuần tra trên không phận thủ đô, nhiều khu vực bị phong tỏa. Phe Taliban đứng ra nhận là người tổ chức các vụ tấn công, trừ vụ khủng bố tại khu dân cư trên đây. Taliban thường phủ nhận trách nhiệm trong những vụ khủng bố có nhiều nạn nhân là thường dân, dù phe nổi dậy này là thủ phạm của hầu hết các vụ bạo động nhắm vào dân thường, theo Liên Hiệp Quốc. với các vụ khủng bố mới đây, phe nổi dậy đã chứng tỏ khả năng tấn công vào bộ máy an ninh ở ngay trung tâm thủ đô Afghanistan. Đợt tấn công này xảy ra một tuần sau khi phe Taliban có thủ lĩnh mới là giáo sĩ Mansour có thể trước mắt sẽ ngăn trở việc tái thương lượng hòa bình giữa phong trào nổi dậy Hồi giáo và chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani.
Chuyển qua lục địa châu Âu, Đức sẽ chi 6 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội. Tạp chí Der Spiegel số ra hôm nay đã tiết lộ kế hoạch trên mà Bộ Quốc phòng Đức vừa dự trù. Mục tiêu là nhằm giải quyết các vấn đề mà quân đội Đức thường xuyên gặp phải do việc một phần không nhỏ trang thiết bị đang trong tình trạng tồi tệ. Theo thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin, tình trạng tệ hại của thiết bị quân sự đã hạn chế không ít khả năng hoạt động của Đức trên các hiện trường quốc tế.
Chỉ có 4 trong số 39 trực thăng NH-90 là còn khả năng hoạt động ngay tức khắc. Máy bay bị chôn chân dưới đất vì thiếu phụ tùng thay thế, một số chiếc chỉ được tuần qua Mali vì không bay được một cách an toàn vào ban đêm, súng tiểu liên thì không bắn thẳng được khi nòng bị nóng, quả là quân đội Đức đang gặp nhiều phiền toái. Có thể giải thích phần nào tình trạng này do các chậm trễ trong việc giao thiết bị mới hoặc là do tính chất kém hiệu quả hoặc đầu tư không đầy đủ vì tiết kiệm ngân sách. Có điều tình hình này đã khiến cho Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen phải công nhận vào năm ngoái là Đức không thể bảo đảm tất cả các cam kết của mình với NATO. Tình thế này có phần ngược lại với tuyên bố của chính bà Bộ trưởng Quốc phòng và một số chính khách Đức luôn cổ vũ trong việc Berlin hiện diện mạnh mẽ hơn trên sân khấu quốc tế. Theo tiết lộ của báo Der Spiegel, Đức bây giờ muốn đầu tư thêm 6 tỷ euro trong 7 hoặc 8 năm tới đây để giải quyết các vấn đề là
Pascal Thibault, Berlin Erich.
Cũng trong lĩnh vực vũ khí, hơn một chục quốc gia trong đó có Ai Cập muốn mua lại hai chiến hạm Mistral mà hợp đồng Pháp bán cho Nga vừa bị hủy. Một nguồn tin thân cận đã cho hãng Reuters biết như trên.
Cũng theo nguồn tin trên, Ai Cập ngoài ra còn đang thương lượng mua thêm hai tàu chiến của Wing sau khi đã mua 4 chiếc trong năm ngoái. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm thứ Năm đã tưng bừng khai trương công trình mở rộng kênh đào Suez với sự hiện diện của Tổng thống Pháp François Hollande, đã đặt mua 24 phi cơ Rafale hồi tháng 2. Hợp đồng trị giá tổng cộng 5,2 tỷ euro, gồm cả các hỏa tiễn Embraer của Safran và một chiến hạm đa năng Fram do tập đoàn sản xuất tàu chiến DCNS đóng. Thực ra Ai Cập cần đến hai chiến hạm Fram, nhưng ngân sách không cho phép. Chiến hạm Fram và 3 chiến đấu cơ Rafale đầu tiên giao cho Ai Cập trong tháng 7 đã tham gia lễ khai mạc hoành tráng nhánh kênh đào Suez mới, được xây dựng không đầy một năm với ngân sách khổng lồ 8 tỷ đô la. Bên lề buổi lễ, hai tổng thống Pháp và Ai Cập cũng đã bàn bạc về khả năng Ai Cập mua lại hai chiếc Mistral mặc cho những chỉ trích của các nhà đấu tranh nhân quyền tại Pháp liên quan đến việc chính quyền Ai Cập đàn áp đối lập. Trong số các nước muốn mua chiến hạm Mistral còn có Brazil, Singapore, Ả Rập Xê Út và Canada. Nguồn tin ngoại giao cho biết Paris hy vọng bán được hai chiến hạm Mistral với giá phải chăng.
Về tình hình Cận Đông, quân đội Syria có sử dụng vũ khí hóa học để tấn công hay không? Một câu hỏi mà nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc phải cố gắng tìm được lời đáp sau khi quyết định được Hội đồng Bảo an nhất trí đưa ra hôm qua. Sự đồng thuận này khá bất thường vì 115 thành viên Hội đồng Bảo an là Nga từ lâu nay vẫn bênh vực chế độ Assad.
Một ủy ban sẽ được thành lập trong vòng 20 ngày tới để xác định xem chế độ Assad đã tiến hành các cuộc tấn công bằng clo ở Syria hay không. Báo cáo đầu tiên sẽ được trình lên sau 3 tháng bởi các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc và tổ chức cấm vũ khí hóa học. Nhiệm vụ này kéo dài một năm và có thể được gia hạn. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo cuộc điều tra có thể hết sức gay go trong một đất nước đang có chiến tranh, và ngay cả nếu chứng minh được chế độ Syria sử dụng khí clo, như Hoa Kỳ, Anh và Pháp khẳng định, Nga với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an vẫn luôn có thể phản đối báo cáo hay từ chối gia hạn. Hiện thời, việc nhất trí thông qua nghị quyết đã mang lại một hình ảnh đoàn kết tại Hội đồng Bảo an, vốn luôn chia rẽ trong hồ sơ Syria. Nga đã từng phủ quyết 4 nghị quyết của phương Tây từ đầu cuộc xung đột. Một tuyên bố ủng hộ bản kế hoạch hòa bình mới đang được thảo luận tại Hội đồng Bảo an có thể sẽ được thông qua vào đầu tuần tới và như vậy sẽ là văn bản hoàn toàn mang tính chính trị được nhất trí đưa ra về cuộc khủng hoảng Syria lần đầu tiên.
Hãng tin Anh Reuters trích dẫn phiên chức Mỹ vào hôm qua cho biết là Hoa Kỳ đã đảm bảo được cam kết từ khoảng 10 quốc gia sẵn sàng đón nhận gần một nửa trong số 52 tù nhân Guantanamo được xếp vào diện có thể được chuyển đi. Đây là tin vui cho Tổng thống Obama đang nỗ lực tìm cách đóng cửa nhà tù này.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, vấn đề này phải cần chữ ký của Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter, và điều này có thể gây chậm trễ cho chiến trình. Dù ông Obama mong muốn đóng trại Guantanamo trước khi ông rời Nhà Trắng vào năm 2017. Trong lúc Nhà Trắng thảo kế hoạch tổng trại giam, thì đặc phái viên Bộ Ngoại giao về Guantanamo đã hoàn tất thương thuyết với nhiều chính phủ nước ngoài và đang thương lượng với một số khác. Vẫn theo viên chức Mỹ nói trên, thì việc chuyển tù nhân từ Guantanamo đi nơi khác có thể diễn ra vào cuối năm nay. Với số tù nhân dự kiến như nói trên, thì những người còn bị giam sẽ giảm đi gần một nửa. Hiện thì còn 116 người bị giam tại đây.
Cũng liên quan tới Mỹ, cuộc tranh luận trên đài truyền hình giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa đã đạt kỷ lục người xem với 24 triệu khán giả theo dõi. Con số này gấp đôi số khán giả xem chương trình tương tự trước đây của đài Fox News vào năm 2012. Tỷ phú địa ốc Donald Trump là trung tâm chú ý trong cuộc tranh luận đó. Đây là chương trình thu hút nhiều khán giả nhất trong lịch sử các kênh truyền hình cáp tại Hoa Kỳ, không kể các chương trình thể thao.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nhật Bản ngày càng cụ thể hóa chính sách can dự vào Biển Đông. Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vừa kết thúc hôm 6 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản là một trong những nước lên tiếng quan ngại mạnh mẽ nhất về hoạt động xây đắp của Trung Quốc tại Biển Đông. Bên cạnh đó, Tokyo còn tiết lộ ý định tặng không cho Philippines 3 chiếc phi cơ tuần tra để quốc gia này tăng cường năng lực giám sát hải phận của mình. Từ ý định cho đến việc làm cụ thể, đoạn đường còn dài, nhưng rõ ràng là Nhật Bản đang cụ thể hóa chính sách can dự vào Biển Đông đã từng được tuyên bố trong thời gian gần đây. Theo báo mạng Nhật Bản The Diplomat số ra ngày hôm nay, thông tin về khả năng Nhật Bản tặng 3 phi cơ loại Beechcraft TC-90 King Airplanes cho Manila không làm mấy ai ngạc nhiên, nhất là trong giới theo dõi sát quan hệ Manila-Tokyo. Nhật Bản và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2011, và trong những năm gần đây, Trung Quốc càng thể hiện rõ thái độ hung hăng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, thì quan hệ Nhật-Phi lại càng thêm chặt chẽ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Trong tương lai, quan hệ quân sự Tokyo-Manila được cho là sẽ tăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, căn cứ vào những cam kết từng được hai bên đưa ra như ký kết một thỏa thuận về việc chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng, tăng cường đào tạo và tập trận song phương và đa phương. Thậm chí Philippines còn không loại trừ việc đúc kết một hiệp định thăm viếng quân sự, cho phép Nhật Bản sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Philippines, điều cho đến nay chỉ được Manila dành cho Hoa Kỳ. Để giúp Philippines tăng cường năng lực giám sát trên Biển Đông, Nhật Bản đã đồng ý cung cấp 10 chiếc tàu tuần duyên mới cho Philippines. Khả năng tặng thêm 3 chiếc phi cơ TC-90 sẽ có tác dụng nâng cao đáng kể khả năng ứng phó của Manila, hiện không có đủ máy bay để tiến hành tuần tra thường xuyên ở Biển Đông. Các chiếc phi cơ TC-90 có thể được trang bị bằng hệ thống radar giám sát mặt nước và không trung, cho phép Manila phản ứng kịp thời khi đảo đá do Philippines kiểm soát ở Biển Đông bị Trung Quốc đe dọa. Câu hỏi đang được đặt ra là vì sao Tokyo chỉ muốn tặng cho Manila loại phi cơ TC-90, trong lúc Philippines đã công khai tỏ ý xin được cung cấp loại máy bay tuần thám P-3C Orion của hãng Lockheed Martin tối tân hơn. Nếu được trang bị bằng loại P-3C này, năng lực giám sát của quân đội Philippines sẽ có một bước tiến nhảy vọt. Vì lẽ, loại trinh sát cơ Islander mà Hải quân Philippines hiện sử dụng có tầm hoạt động rất giới hạn. Một trong những nguyên nhân có thể lý giải cho quyết định cung cấp loại TC-90 đó là vì loại P-3C mà Philippines mong muốn vì tối dân hơn nên khó vận hành và bảo trì hơn. Một số nguồn tin từ Nhật Bản đã lo ngại rằng tình trạng thiếu kinh nghiệm giám sát hàng hải của Manila sẽ khiến cho họ gặp khó khăn trong việc vận hành các chiếc P-3C và nhanh chóng khai thác các dữ liệu thu thập được. Phương án tặng TC-90 như vậy sẽ giúp cho Hải quân Philippines làm quen trước với hoạt động của loại máy bay phức tạp hơn như chiếc P-3C. Dẫu sao thì không phải ngày một ngày hai mà Philippines sẽ nhận được 3 chiếc TC-90. Lý do là vì Nhật Bản sẽ phải sửa đổi luật lệ, cho phép nước này biếu không các thiết bị quân sự đã kinh qua sử dụng, thay vì phải bán lại với giá thị trường như quy định hiện thời. Cho dù vậy, ý định của Nhật Bản đối với Philippines và cả đối với Việt Nam phản ánh quyết tâm của Tokyo muốn đóng một vai trò an ninh lớn hơn tại châu Á và đặc biệt là tại Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris trong phần 2 sau mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Patricio Buane, giọng ca Kuhner người Ý, chuyên hát nhạc trữ tình. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Hiroshima, 70 năm sau, ngọn lửa hạt nhân vẫn còn ám ảnh Nhật Bản. Little Boy, đó là cách người Mỹ đặt tên cho quả bom mà họ thả xuống Nhật Bản ngày 6 tháng 8 năm 1945, dẫn đến thảm họa Hiroshima và 3 ngày sau đó là Nagasaki. 70 năm sau, đúng 8 giờ 15 phút, giờ quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới phát nổ, những hồi chuông đã vang lên tại đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima, cử hành lễ tưởng nhớ các nạn nhân. Khi quả bom nguyên tử do chiếc máy bay ném bom B-29 Enola Gay thả xuống và phát nổ ở độ cao 600 mét phía trên thành phố Hiroshima, 300.000 người dân đã bị 16.000 tấn TNT đập mạnh. Quả cầu lửa khổng lồ do quả bom nguyên tử Little Boy phát ra đã tỏa một sức nóng 1 triệu độ C. Trên mặt đất, nhiệt độ lên đến 4.000 độ C, đủ để làm tan chảy các tảng băng.
Ngay đúng vào thời điểm đó, 75.000 người, đàn ông, phụ nữ và trẻ con đã bỏ mạng tại chỗ. 50.000 người khác chết dần chết mòn những tháng sau đó. 70 năm sau ngày thảm họa đó, những người sống sót vẫn luôn bị ám ảnh bởi những thi thể bị cháy xém, bị nung chảy, những gương mặt phồng rộp, những mụn da đang rớt khỏi tứ chi. Rồi đến những cơn đau nhức không thể nào chịu nổi mà những người đã trải qua nỗi khiếp hãi đó giờ vẫn còn cảm nhận được.
Mức độ phát xạ cao đeo bám theo nhiều người sống sót, rất ít các bác sĩ và y tá, những người đã thoát được địa ngục, nhanh chóng nhận ra mức tàn phá do sự nhiễm xạ gây ra trên cơ thể. Một loại bệnh mới làm cho tóc và răng rụng, chảy máu lợi và làm vỡ các mạch máu. Hiện tượng nhiễm trùng liên tiếp xảy ra, không thể nào chữa trị được. Tiếp đến là chứng rối loạn mạch máu, dẫn đến tử vong. Đàn ông thì bị vô sinh. Phụ nữ có thai, phải phá hoặc cho ra đời những đứa trẻ bị biến dạng. Trước những vết thương, cho đến giờ chưa từng thấy, rất nhiều người sống sót quá sợ hãi đến mức tự cô lập mình vì sợ bị lây nhiễm sự đau đớn bí ẩn đó. Những Hibakusha, theo như cách gọi bằng tiếng Nhật, những người còn sống sót bị nhiễm xạ từ bom nguyên tử, có thể đã gặp khó khăn trong việc lập gia đình hay tìm kiếm việc làm những năm sau 1945. Người ta ước tính hiện vẫn còn gần 200.000 Hibakusha vẫn còn sống tại Nhật. vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, đến lượt Nagasaki, một quả bom plutonium còn mạnh hơn cả quả bom thả xuống Hiroshima, 74.000 người bị giết, bằng hai quả bom nguyên tử của Mỹ vào hai ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945 tại Nhật Bản, tổng cộng có 250.000 người chết. Hai quả bom nguyên tử này, hai quả bom đầu tiên trong lịch sử và cũng là cuối cùng, đã được sử dụng trong một cuộc xung đột mang đến một đòn chí mạng cho đế chế mặt trời mọc. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng trước các đồng minh, đặt dấu chấm hết cho đệ nhị thế chiến. Hai quả bom nổ chỉ cách nhau có 3 ngày, hàng trăm ngàn người đã mất mạng do chính những thử nghiệm của quân đội Mỹ. Thế chiến thứ hai chấm dứt, nhưng sự kiện cũng đã làm thay đổi sâu sắc xã hội Nhật Bản. Nhưng có lẽ tạo hóa cũng trêu ngươi, đất nước Nhật Bản có lẽ cũng khó mà kết thúc được với hiểm họa hạt nhân. Bởi lẽ, một lần nữa, xứ sở Hoa Anh Đào lại bị giáng một cú mạnh vào năm 2011, và lần này là tại Fukushima.
Việc sử dụng bom A thả xuống từ một chiếc máy bay của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 tại Hiroshima nhất thời đã chuyển Nhật Bản từ vị thế kẻ gây hấn thành nạn nhân. Sau chiến tranh, những tội ác phạm phải kể từ năm 1930 của quân đội Nhật tại Triều Tiên, Trung Quốc chưa từng là đối tượng của một công trình tưởng niệm nào trái với trường hợp nước Đức sau cú sốc phiên tòa Nuremberg. Nhưng chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản đã tồn tại sau đệ nhị thế chiến đến mức vẫn có thể gây căng thẳng trong khu vực.
Tuy vậy, nước Nhật cũng rất bám chặt vào chủ nghĩa hiếu hòa, sản sinh từ chấn thương do quả bom nguyên tử gây ra. Người dân Nhật Bản hiện có cái nhìn nghi kỵ, những ý đồ của thủ tướng muốn sửa đổi hiến pháp, vốn được thụ thai từ chủ nghĩa hiếu hòa đó. Nhưng điều đó cũng không đủ ngăn cản Nhật Bản tự trang bị cho mình hàng chục trung tâm khai thác hạt nhân dân sự từ năm 1954. Lý do thật đơn giản, ngay từ năm 1945, bom nguyên tử nổ tại hai thành phố Nhật Bản đã được giới cầm quyền nhìn như là bằng chứng của một sự chậm trễ công nghệ đáng xấu hổ. Hoa Kỳ đã thắng được Nhật Bản nhờ vào một nền khoa học tiến bộ. Các nạn nhân của Hiroshima và Nagasaki cũng đã biết thế nào là kiểm duyệt dưới sự chiếm đóng của Hoa Kỳ, do Washington không muốn người ta nhắc đến hai thành phố này. Rồi 10 năm sau đó, cuộc đua tăng trưởng kinh tế còn đẩy họ ra xa hơn nữa. Do đó, những người sống sót, họ đã tụ tập lại, họ lên tiếng. Một số nạn nhân đã tìm cách kiện việc sử dụng bom nguyên tử nhưng bất thành. Thông điệp của họ đã trở thành tiếng nói cho những phong trào chống hạt nhân. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, trận động đất ngoài khơi Nhật Bản trên Thái Bình Dương tạo ra một cơn sóng thần khủng khiếp. Cơn sóng này đã gây ra một tai nạn công nghiệp quan trọng tại trung tâm khai thác hạt nhân Fukushima Daiichi nằm cạnh bờ biển. Gần 20.000 người đã bỏ mạng, cả một khu vực buộc phải sơ tán khẩn cấp, và các hoạt động hạt nhân của Nhật sau đó đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Một chấn thương mới với một tầm mức lớn chưa từng có. Đối với những nạn nhân mới của nguyên tử, kỷ niệm Hiroshima mang đến cho họ một cơ hội để chỉ trích chính sách ủng hộ hạt nhân của chính phủ hiện nay. Về lễ tưởng niệm 70 năm quả bom A được thả xuống Hiroshima, thông tín viên đài RFI tại Nhật Frederick Ojardas đã có dịp xuống tận vùng Fukushima, nhất là anh đã gặp Hasegawa Hiroshi, nhà khoa học cũng là nhà đấu tranh chống hạt nhân. Ông Hiroshi còn là người điều hành phòng thí nghiệm công dân để đo lường nồng độ chất phóng xạ ngay tại thành phố Fukushima. Không những ông chỉ trích mạnh mẽ chính sách ủng hộ hạt nhân của chính quyền Shinzo Abe, ông còn lên án cách thức tổ chức âm thầm lặng lẽ lễ tưởng niệm 70 năm vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima của chính phủ. Ông Hasegawa Hiroshi giải thích.
Người dân Nhật Bản rất dị ứng với hạt nhân kể từ khi hai thành phố Hiroshima và Nagasaki là nạn nhân của hai quả bom nguyên tử. Nhưng từ 40 năm qua, các chính khách vẫn cố gắng thuyết phục người dân là việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là một điều tốt. Điều đó cũng đã tác động đến giáo dục, bởi vì chính phủ kiểm duyệt cả sách giáo khoa, họ muốn hạn chế việc giảng dạy về chủ đề bom nguyên tử. Bởi vì nếu như bạn nghiên cứu từng chi tiết những gì xảy ra trong quá khứ, bạn sẽ suy nghĩ gì về ngành công nghiệp hạt nhân và các trung tâm hạt nhân đó?
Thì xin kính chào quý thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Malaysia và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Một người Thái Lan bị 30 năm tù về tội khi quân. Đức sẽ chi 6 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội mà thiết bị đang ở trong tình trạng tệ hại. Liên Hợp Quốc nhất trí lập ủy ban điều tra về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản ngày càng cụ thể hóa chính sách can dự vào Biển Đông. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi anh Vũ trong phần điểm báo.
Điểm báo.
Nước Pháp bị hạn hán kỷ lục, hai chiếc tàu chiến Mistral đóng cho Nga bị hủy hợp đồng dường như đã gặp được khách mua lại. Đó là hai thông tin chính được các báo Pháp ra ngày cuối tuần giữa mùa nghỉ hè này quan tâm. Nhìn ra thế giới, trang Văn hóa và Ý tưởng của Lâm Mông có bài viết về đạo Phật ở châu Á mang dòng tựa đáng chú ý, sự hận thù mang màu áo vàng cà sa. Lâm Mông đề cập đến những sự kiện liên quan tới thái độ quan điểm của một số nhà sư Phật giáo ở một số nước như Sri Lanka, đến Miến Điện và qua Thái Lan đang làm méo mó đi hình ảnh của đạo Phật, vốn vẫn được coi là một tôn giáo tránh né mọi biến thái bạo lực. Mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại câu chuyện xảy ra từ hồi tháng 6 năm 2013 tại thành phố Mandalay của Miến Điện. Hôm đó, trả lời phỏng vấn báo Mỹ Time, nhà sư Viratu đã không ngần ngại chút thái độ thù hằn vào người Rohingya theo Hồi giáo, một sắc dân vô thừa nhận luôn bị coi là những người nhập cư trái phép và bị ngược đãi nặng nề ở Miến Điện. Nhà sư được mệnh danh ở Miến Điện là Ben Laden của Phật giáo này nói, xin trích, bây giờ không phải là lúc ngồi yên được nữa, mà phải là lúc đứng lên, làm sôi máu chúng ta lên, hết lời dẫn. Ngay lập tức, số báo Time ra ngày 1 tháng 7 năm 2013 đã gọi Viratu là gương mặt khủng bố Phật giáo. Từ sự kiện đó, Lâm Mông đặt câu hỏi, làm thế nào mà một tôn giáo nổi tiếng là hiếu hòa lại có thể sản sinh ra những phát ngôn như vậy? Phải chăng người phương Tây từng bị lôi cuốn bởi ý tưởng bất bạo động và lòng trắc ẩn của Phật giáo đã hiểu nhầm về cái tĩnh tại trong đạo Phật mà họ đã thu nhập từ châu Á về?
Tác giả ngược dòng lịch sử cho thấy Phật giáo đã đến với người phương Tây từ thế kỷ 19, thời kỳ thực dân thuộc địa. Ngay từ đó, Phật giáo đã được phương Tây đón nhận là một tôn giáo hiếu hòa, nhưng từ đó đến nay, cùng với nhiều biến động của lịch sử, nhiều sự kiện diễn ra trong giới Phật giáo đã đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh tôn giáo xuất xứ từ Á Châu này.
Bài báo nhắc lại sự kiện năm 1963, nhà sư Thích Quảng Độ của Việt Nam đã tự thiêu giữa đường phố Sài Gòn để phản đối sự chấn áp bạo lực của chính quyền theo Công giáo khi đó. Hình ảnh đó đã lan truyền khắp thế giới và gây xúc động mạnh khi thấy các nhà sư sẵn sàng chấp nhận quyên sinh mà không thể hiện một chút bạo lực nào. Thế nhưng đến khi xảy ra, làn sóng tự thiêu liên tục trong các nhà sư Tây Tạng để chống lại sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc trong khoảng từ năm 2012 đến 2013, thì dư luận lại đặt câu hỏi. Phải chăng đạo Phật chủ trương bất bạo động và chấp nhận sự hủy hoại cuộc sống của chính mình? Tiếp đó, đến năm 2007, các nhà sư Miến Điện xuống đường đấu tranh chống chế độ độc tài. Họ bị đàn áp và dĩ nhiên là trở thành những nạn nhân của bạo lực. Nhưng 8 năm sau đó, một số sư sãi Miến Điện lại nổi lên đấu tranh như là để đòi trục xuất người Rohingya theo Hồi giáo ra khỏi đất nước. Lâm Mông đặt câu hỏi, làm sao người ta có thể dung hòa được giáo lý của Đức Phật với đầu óc dân tộc cực đoan hẹp hòi như vậy? Tác giả bài viết cho rằng, sự phối hợp giữa Phật giáo và chủ nghĩa dân tộc hung hăng không phải là điều gì mới lạ. Tại Thái Lan, tôn giáo này đã từng được nhà nước không ngần ngại sử dụng mỗi khi muốn biện minh cho chiến tranh. Đến giờ, Phật giáo Thái Lan có một định chế cực kỳ chính trị hóa và được phân cấp rõ rệt nhằm phục vụ nền quân chủ. Năm 1976, Giáo hội Phật giáo của nước này từng tham gia tích cực vào cuộc tập tự chinh chống cộng sản. Chính nhà sư có tên Kitty Voodoo từng giải thích, xin chết giết những người cộng sản không phải là tội, chúng tôi không có định sát sinh nhưng tiêu diệt những con quỷ là nghĩa vụ của mọi người Thái. Chuyển qua nước láng giềng của Miến Điện và Thái Lan là Sri Lanka, Lâm Ông nhận thấy các nhà sư có đầu óc dân tộc cực đoan của nước này cũng không thiếu. Họ còn tham gia một đảng thành lập năm 2004, kêu gọi mạnh mẽ đáp trả phe nổi dậy, những con hổ giải phóng Tamul, đa phần theo Ấn Độ giáo, ở miền Bắc nước này. Trở lại Miến Điện với nhân vật sư Viratu, Lâm Mông nhắc lại, khi ông ta cổ vũ lòng hận thù với người Hồi giáo Rohingya hay chửi rủa bà đặc phái viên của Liên Hợp Quốc là con đĩ, thì nhà sư Miến Điện Viratu hoàn toàn không phải là một nhân vật ngoài lề đất nước, không phải là một người ly khai mà ông ta là một chức sắc tôn giáo, có ảnh hưởng và gần gũi với chính quyền. Tất nhiên, ở bên ngoài, nhiều chức sắc Phật giáo đã lên án những phát ngôn của nhà sư này, trong đó đặc biệt là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Với tất cả những hiện tượng vừa nêu trên, tác giả đặt vấn đề, có phải người phương Tây đã sai lầm khi nhìn nhận bản chất phi bạo lực của Phật giáo hay không? Những Phật tử ở phương Tây chú ý chủ yếu đến khía cạnh thiền định, triết lý, giáo lý đạo đức của Phật. Tác giả nhận thấy phương Tây là nơi tiếp nhận Phật giáo nhưng lại vẫn duy trì được những giá trị tốt đẹp thực sự của tôn giáo này.
Tiếp tục với một bài viết khác liên quan đến châu Á, báo Le Monde đã có bài Trung Quốc sắp tới có cảnh sát trong những nhà khổng lồ web. Tờ báo cho biết Bắc Kinh đang muốn đặt văn phòng trong các công ty, có thể là nơi nuôi dưỡng những chỉ trích chế độ.
Theo Le Monde, mặc dù bị kiểm soát rất gắt gao Internet, Trung Quốc còn có thể sẽ bị kiểm soát chặt hơn nữa với việc xuất hiện các nhân viên cảnh sát trong các tập đoàn cung cấp dịch vụ mạng phổ biến nhất ở nước này. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đang muốn gia tăng kiểm duyệt những người được cho là nuôi dưỡng các bất ổn, đó là giới đại học, luật sư hay các tổ chức phi chính phủ, đồng thời kiểm duyệt các hạ tầng cơ sở hình thành công luận mà hàng đầu là trang web và báo chí. Tân Hoa Xã hôm 5 tháng 8 vừa qua đã dẫn nguồn từ một cuộc họp mới đây của Bộ Công an Trung Quốc cho biết sắp tới các văn phòng an ninh mạng sẽ được đặt trong các công ty có khả năng là nơi nuôi dưỡng những chỉ trích chế độ. Mục tiêu được nói là để giúp các công ty phòng ngừa tin tặc, đấu tranh chống hoạt động tội phạm, hai khía cạnh bao hàm cả khủng bố lẫn chỉ trích chế độ. Các nhóm nằm trong nội bộ các công ty đó có nhiệm vụ xóa sạch những thông tin gây bất lợi trên thanh mục tìm kiếm tự động. Việc kiểm duyệt mạng Internet đã tồn tại từ lâu nay ở Trung Quốc, nhưng với sự hiện diện trực tiếp của các công an mạng, như vậy, các lệnh kiểm duyệt từ trên xuống được thực hiện có hiệu quả hơn. Lâm Mông nhắc lại là chỉ ít lâu sau lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã giao trách nhiệm quản lý Internet cho một cơ quan mới thành lập đầy quyền lực, đó là Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc. Cơ quan này được trao cho một chuyên gia về tuyên truyền, ông Lỗ Vĩ, người từng tung ra khái niệm chủ quyền mạng. Đi khắp nơi trên thế giới, ông này luôn rao giảng tự do không có được nếu không có trật tự. Lâm Mông nhận thấy ở Trung Quốc việc kiểm soát thông tin gia tăng mạnh dưới bàn tay của Lỗ Vĩ, một dự luật về an ninh mạng đã được trình lên Quốc hội nước này hôm 1 tháng 7 vừa qua. Luật mới sẽ áp đặt một số chuẩn mực có thể gây bất lợi cho hoạt động của các công ty nước ngoài. Văn bản khẳng định lại các quyền của cơ quan do ông Lỗ lãnh đạo có thể được phép phong tỏa truy cập Internet ở một số vùng khi nơi đó có nguy cơ xảy ra bất ổn xã hội. Thực ra các biện pháp như vậy đã từng được thực hiện, cụ thể là trong các biến cố ở Tân Cương hay Tây Tạng, nhưng giờ đây văn bản luật này chỉ nhằm để hợp pháp hóa các hoạt động kiểm duyệt thông tin. Lâm Mông kết luận.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Đến với nhật báo Libération, tờ báo trở lại với vụ hai chiếc tàu chiến Mistral bị hủy hợp đồng giao cho Nga với thông tin trên trang nhất. Vài ngày sau khi thanh lý bản hợp đồng với Nga, dường như Paris đã tìm được khách mua hai chiếc Mistral.
Từ sự kiện này, Libération mở rộng sang chủ đề lĩnh vực xuất khẩu vũ khí của Pháp. Tờ báo nhận định, chưa bao giờ việc bán vũ khí Pháp lại phát đạt như bây giờ. Libération ghi nhận, mặc dù phải lội ngược dòng trong vụ tàu Mistral bán cho Nga, xuất khẩu vũ khí của Pháp vẫn đạt kỷ lục trong năm nay. Nguyên nhân cho thành công này là cả chiến lược hoạt động ngoại giao của chính phủ, cũng như hoàn cảnh quốc tế. Theo tờ báo, từ khi lên nắm quyền năm 2012, chính phủ của Đảng Xã hội liên tục đạt được thành công trong lĩnh vực bán vũ khí ra nước ngoài. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, doanh thu từ bán vũ khí của Pháp đã đạt con số 15 tỷ euro, tức là gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Pháp. ngoài những nỗ lực ngoại giao của chính phủ Pháp, thành công này còn có một nguyên nhân khác, đó là ngành công nghiệp vũ khí Pháp đã tìm thấy cơ hội khi Mỹ thoái thác cam kết ở Trung Đông khiến nhiều nước Ả Rập phật lòng. Libya Sion nhận thấy Ả Rập Xê Út và Ai Cập đang trở thành những khách hàng lớn mua vũ khí Pháp, tuy nhiên cả Cairo và Riyadh vẫn có tiếng là những chế độ vi phạm nhân quyền.
Tiếp tục với đề tài liên quan đến nước Pháp, tựa lớn của Le Figaro hôm nay là nước Pháp bị hạn hán kỷ lục.
Tờ báo ghi nhận đây là lần thứ ba, tháng 7 là tháng nóng nhất kể từ năm 1900 và gây nhiều hậu quả cho nông nghiệp Pháp, đặc biệt ngành chăn nuôi và rừng là hai lĩnh vực khốn đốn nhất. Mùa hè nắng nóng, hạn hán khiến cho nguy cơ hỏa hoạn bị đẩy lên mức cao nhất. Trên các cánh đồng, đất đai khô hạn đến mức người nông dân không còn canh tác được nữa. Với đợt nóng như thế này, hầu như khắp nơi sẽ bị mất mùa. Le Figaro nhắc lại là sau vụ khủng hoảng lớn về giá nông sản vừa qua thì đợt nắng hạn này lại thêm một cú đánh mạnh vào các nhà nông Pháp. Le Figaro đưa độc giả đến Rabelais, một vùng miền Tây nước Pháp, cùng với những bức ảnh chụp các cánh đồng giữa mùa hè mà giống như quang cảnh của mùa thu. Khắp nơi là một màu cây cỏ chết cháy dưới ánh nắng như thiêu như đốt của tháng 7 vừa qua. Cỏ không mọc được, người ta phải lấy rơm rạ tích trữ trong mùa đông để nuôi bò, những cánh đồng nho úa vàng vì nắng hạn. Từ tháng trước đến nay, lượng mưa rơi xuống vùng này mới chỉ có 3mm nước, trong khi lượng cần thiết phải là 40mm mới bảo đảm cho các ruộng nho thu hoạch được. Kết thúc mục điểm báo hôm nay, xin được nói về một câu chuyện nhỏ nhưng cũng đang thành một xu hướng lớn thời thượng ở đất nước châu Á, vốn được coi là thủ đô thẩm mỹ viện của thế giới. Đó là phẫu thuật thẩm mỹ cho chó. Nhật báo Libya Seong dẫn thông tin tờ báo Hàn Quốc Chosun Inbo cho biết ở đất nước này giờ đây phẫu thuật thẩm mỹ đã mở rộng cho cả chó và đang có xu hướng phát triển mạnh. Ngày càng có nhiều Hàn Quốc mang con vật cưng của mình đến thẩm mỹ viện để mở rộng mắt, cắt ngắn đuôi, xóa vết nhăn, hút bớt mỡ, chỉnh sửa tai hay tiêm Botox. Trào lưu này khiến các nhà bảo vệ động vật phẫn nộ. Họ coi đó là các hành động dã man phải bị trừng phạt.
Vừa rồi là một điểm báo của RFI do anh Vũ phụ trách. Kế tiếp chương trình sau đây là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo hôm nay giới thiệu album mới của giọng ca trữ tình người Ý Patrizio Boane.
Viva la Dolce Vita, là tựa đề album thứ 8 của ca sĩ crooner người Ý Patrizio Boane. Với tập nhạc này, giọng ca baritone chuyên hát nhạc pop Latin tiếp tục đà tiến, hầu chinh phục thị trường quốc tế. Ngay từ khi được phát hành, album này đã chiếm hàng đầu thị trường nước Úc trong hàng bán cổ điển. Tập nhạc cũng vừa được trình làng tại Ý nhằm hỗ trợ cho vòng lưu diễn châu Âu của Patrizio Boane nhân dịp hè năm 2015.
Special guest is an Italian singer who sold millions of records. Please welcome to the stage Patrizio Boane.
Can we kiss my heart on fire? Burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that my heart's on fire too. Won't you please surrender to me? You lift your arms, your heart dear. Be mine forever. Be mine tonight. Vedo un mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu che tieni in mente, casse dato fai esulta, ma non me la sa. Non darne su dur niente, torna su niente, fa bene.
album mới Viva la Dolce Vita của Patricio Buane bao gồm 15 ca khúc, đa phần được ghi âm dưới dạng song ngữ, xen kẽ tiếng Anh, tiếng Ý hay là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Một nửa các bài hát là những tình khúc vang bóng một thời, chẳng hạn như là bài Surrender, trong tiếng Việt là nhạc phẩm Trở về mái nhà xưa. Ca khúc nổi tiếng Smile của Charlie Chaplin từng ăn khách qua giọng ca của ông hoàng crooner Nat King Cole. Một nửa các bài hát còn lại là những sáng tác mới, chủ yếu khai thác hai dòng nhạc trữ tình của Ý và của Tây Ban Nha. Chất giọng nam trung trầm của Patricio Buane khi anh hát tiếng Anh vây mừng phong cách của ông hoàng nhạc rock Elvis Presley. Nhưng từ điệu bộ khiêu gợi cho tới cách hất chữ cứng cửa là làm cho người ta liên tưởng tới một Tom Jones của thời vàng son thổ nào. Còn khi Patricio Buane hát tiếng Ý, anh không lấy hơi như các giọng ca đàn anh xuất thân từ dòng nhạc cổ điển, tiêu biểu như Andrea Bocelli, mà anh lại ngắt câu tách nhịp theo cách biểu diễn nhạc nhẹ. Tình khúc Que Sera de Mi chơi theo phong cách Criolla Bolero được phóng tác từ một bài hát nổi tiếng của người Armenia là một trong những nhạc phẩm nổi trội nhất trích từ album mới này.
Sinh năm 1978, nam ca sĩ Patricio Buane tuy xuất thân từ một gia đình người Ý, nhưng anh lại sinh trưởng tại Áo, do bố mẹ anh lập nghiệp kinh doanh tại thủ đô Vienna. Từ thuở thiếu thời, Patricio đã có năng khiếu ngoại ngữ, nhờ học giỏi mà nói được năm thứ tiếng khác nhau. Gia đình anh phát hiện là cậu bé có lỗ tai âm nhạc, nhờ có thính giác bén nhạy mà học nhạc rất dễ, phát âm ngoại ngữ rất chuẩn. Có lẽ cũng vì thế mà Patricio luôn được gia đình khuyến khích. Cậu bé ôm ấp, giấc mộng sân khấu, bắt đầu đi biểu diễn và đi thi hát từ năm 11 tuổi. Trong giai đoạn đầu, anh đã ghi âm hai album đầu tay khi anh còn học lớp trung học phổ thông tại nước Áo. Sau khi đậu tú tài, Patricio rời thủ đô Vienna sang Ý vào năm 19 tuổi. Anh ghi tên vào trường đại học Roma, ban ngày theo học khoa ngoại ngữ, ban đêm đi hát thêm tại các quán nhạc để kiếm sống, nhẫn nại chờ thời trong lúc tìm kiếm cơ hội tỏa sáng trong ngành công nghiệp giải trí. Nhờ liên tục tham gia vào các buổi casting cho đài truyền hình mà anh bắt đầu xuất hiện trong các chương trình ca nhạc như là Momenti di Gloria, Giây Phút Vinh Quang. Giọng hát mượt trầm của Patricio đã lọt vào tai các nhà sản xuất. Anh ký hợp đồng game đầu tiên để phát hành các album của mình tại nước Ý.
Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò. Amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa. Grande esisterà.
Để nhạc đầu tay, Patricio Buane đã ghi âm năm anh 18 tuổi vào lúc anh còn ở nước Áo. Nhưng mãi tới hơn 6 năm sau đó thì sự nghiệp của anh mới thực sự cất cánh, sau khi Patricio ký hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với kênh truyền hình nước Ý thuộc tập đoàn truyền thông Mediaset. Năm 2005, tức là cách đây vừa đúng 10 năm, giọng ca Kroner này mới có cơ hội tỏa sáng nhờ album mang tựa đề The Italian, chủ yếu bao gồm các bài hát lãng mạn của Ý, ghi âm với dàn nhạc giao hưởng của thành phố London. Tập nhạc nói trên đã lọt vào top 10 thị trường Anh Quốc, hàng 7 tại Áo và Phần Lan, hàng 5 tại Hoa Kỳ trong hạng mục Crossover, hàng 4 tại Nam Phi, hàng 2 tại nước Úc và New Zealand. Còn tại châu Á thì album này đã đạt tới mức đĩa bạch kim trên các thị trường Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan. Sau hơn một thập niên đợi chờ, sự nghiệp quốc tế của Patricio Buane cuối cùng cũng được lăn xê.
For the first time, I'm in love. For the first time, I found love. From the moment I saw you, I was enraptured. Every moment after that, I've lived in the clouds. Come prima, I can thrill. Come prima, I love you and always will. You're the first one, yes, the first one. You're my one and only one. Come prima, I'm in love. Come prima, più di prima. T'amerò per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti e accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. E a nessuna voglio bene come a te.
ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò.
Trong vòng một thập niên liền, Patricio Buane đã ghi âm tổng cộng 6 album, không kể tới hai tập nhạc đầu tay ghi âm tại thành phố Vienna. Nhờ vốn liếng ngoại ngữ và tài năng hiểu trong cách phóng tác các ca khúc trữ tình Latin, anh thường ghi âm khá nhiều bài hát dưới dạng song ngữ, thường là tiếng Anh và tiếng Ý, cộng thêm các phiên bản tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Thể loại sở trường của anh là dòng nhạc crooner Anh Mỹ những năm 1950, hát nhạc xưa nhưng với cung cách của giới trẻ thời nay. Anh có làn hơi khỏe khoắn đầy đặn, nhưng không nhất thiết phải luyến lấy trên mỗi chữ cuối câu. Dòng nhạc Latin, kể cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, không hẳn là những gì anh yêu thích nhất, nhưng khi trình bày các ca khúc trữ tình tiếng Ý, thì anh thường hát đúng theo phong cách của người dân vùng Napoli, vốn là nguyên quán của gia đình anh, với lối phát âm chuẩn mực, cách bỏ dấu đúng chỗ. Ca bản bolero cũng như ballad mà anh đã từng ghi âm trên CD thường có lối hòa âm theo bậc thang, dần dần đi từ những cung trầm lên tới những nốt cao nhất mà anh vẫn không bị đuối hơi. Nơi giọng ca này người ta có thể nhận thấy một lối trình bày khác với các nhóm bán cổ điển như Il Divo và Il Volo. Các ca khúc tiếng Ý của Patricio Buane cũng có những bản phối theo nhạc nhẹ hay theo nhạc pop, nhưng đủ để nói lên những rung động thổn thức, có một trái tim rạo rực, đam mê rạo rực.
Siamo qui, noi soli. Come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice. Cambiando e tu mi vuoi lasciar. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai. Separarci un giorno potrai. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now I'm gone. You see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I had to follow you and beg you to come home.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tập chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, mở đầu phần 2 là bài học tiếng Pháp L'Affaire du Coffret, bài 31 và 32. Kế đến là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.